Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh, Thụy My, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai, mùng 4 tháng 4, 2016. Bí mật thiên đường thuế tan vỡ, hàng chục lãnh đạo trên thế giới tẩu tán tài sản bị lộ mặt. Quân đội Mỹ và Philippines tập trận chống xâm lược tại Biển Đông. Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu thực hiện thỏa thuận di dân tị nạn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đọ sức tại vùng thượng Karabakh. Kính thưa quý vị, Panama Papers là tai tiếng thế kỷ, bắt đầu lan ra khắp thế giới, tên tuổi của hàng chục nguyên thủ quốc gia, con cháu, thân cận của họ, từ ông Tập Cận Bình đến Vladimir Putin, từ các ông hoàng dầu hỏa đến tổng thống của một số các quốc gia châu Phi nghèo đói, là khách hàng của hệ thống trốn thuế lừa đảo này.
Từ chiều Chủ nhật 3 tháng 4, hơn 100 cơ quan truyền thông quốc tế công bố danh sách tài sản hàng tỷ đô la cất giấu tại các thiên đường thuế qua công ty Bình Phong đặt ở Panama, Trung Mỹ. Đây là vụ lộ tẩy kỷ lục trong lịch sử báo chí với 11,5 triệu tài liệu được gọi là Panama Papers, nhiều gấp 10 lần tai tiếng Offshore Leaks công bố vào năm 2013. Các tài liệu từ tổ hợp luật sư Panama Mossack Fonseca cho thấy, trong số những kẻ tẩu tán tài sản có 140 nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo chính trị hàng đầu thế giới. Panama Mossack Fonseca với mạng lưới 214.000 công ty Bình Phong trải rộng ở 21 thiên đường thuế, tuy không hẳn là trái phép, nhưng công việc của họ là cất giấu tài sản tẩu tán cho khách hàng qua những tên vay mượn. Vì vậy mà tiền sạch trộn lẫn với tiền bất chính, tiền trốn thuế pha với tài sản của xã hội đen, mãi dâm ma túy, thu nhập của các ngôi sao thể thao, các nhà tài phiệt nằm chung với tiền tham ô của các vị tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng hay thân nhân của những người này từ châu Âu đến châu Á, từ Trung Đông cho đến châu Mỹ Latin. Trong danh sách được công bố vào chiều Chủ nhật từ 107 tòa soạn báo chí, truyền thanh truyền hình khắp địa cầu, người ta thấy có tên tuổi của thân nhân chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cựu thủ tướng Lý Bằng, con gái cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình, hai người đã ra lệnh cho quân đội đàn áp sinh viên và công nhân Trung Quốc ở Thiên An Môn trong phong trào mùa xuân Bắc Kinh 1989. Cũng tại châu Á, con trai của thủ tướng Malaysia cũng nằm trong danh sách này. Còn ở châu Âu, có tổng thống Nga Vladimir Putin, tỷ phú tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và thân phụ của thủ tướng Anh David Cameron.
Các cơ quan báo chí đối tác của Liên minh Quốc tế các nhà báo điều tra đã tham khảo trên 11,4 triệu tài liệu. Cụ thể, họ đã tiếp cận và xử lý các dữ liệu này như thế nào?
Một người phải mất nhiều thập kỷ, tính cả ngày lẫn đêm nếu muốn đọc hết, chưa kể độ phức tạp của một số hồ sơ. Trong hồ sơ đăng ký của trên 214.000 công ty offshore, tức công ty Bình Phong đặt ở hải ngoại, mỗi công ty có một loạt tài liệu với nhiều dạng khác nhau, nhưng chủ yếu là các email và thư từ được scan lại, đại đa số bằng tiếng Anh, cũng có một số tài liệu tiếng Pháp, Tây Ban Nha, tiếng Nga và Hoa ngữ. Liên minh quốc tế các nhà báo điều tra đã trang bị những công cụ rất mạnh để giúp khai thác số dữ liệu khổng lồ này. Có hai cách tiếp cận. Cách thứ nhất là tìm kiếm bằng những cụm từ như hộ chiếu Pháp, hy vọng dẫn đến những cái tên cụ thể, hoặc dùng những từ chuyên môn của Mossack Fonseca như PAP, người nhiều rủi ro chính trị, UPO, tức người thụ hưởng cuối cùng, hay due diligence, tức kiểm tra nhân thân khách hàng. Cách thứ hai là lập trước các danh sách, chẳng hạn danh sách các dân biểu Pháp, các bộ trưởng, 500 người giàu nhất nước Pháp, các nguyên thủ thế giới, vân vân, rồi từ đó mới đi tìm. Nếu một người sở hữu đến 5 công ty khác nhau, thì thời gian nghiên cứu cũng tăng theo cấp số nhân. Dù 107 tòa soạn các báo của nhiều nước phải mất đến một năm để đưa sự việc ra ánh sáng, nhưng không ai có thể lục lọi toàn bộ rừng dữ liệu khổng lồ của tài liệu Panama. Vì chỉ nghiên cứu những tài liệu mới nhất, nhiều người vẫn có thể lọt lưới nếu bị nêu trong những tài liệu cũ hay chỉ có tên trong danh sách viết tay, hoặc là họ sử dụng dịch vụ của những công ty cạnh tranh hay mượn tên người thân để đăng ký.
Human Rights Watch yêu cầu Việt Nam trả tự do cho 7 nhà đấu tranh nhân quyền và blogger, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đánh giá sau khi đạt thỏa thuận với Hoa Kỳ về Hiệp định Thương mại TPP, thì tuần trăng mật giữa Việt Nam với nhân quyền đã qua. Trong báo cáo công bố vào hôm nay, Human Rights Watch lưu ý trong tuần lễ cuối cùng của tháng 3, chính quyền Hà Nội đã xét xử và kết án tù giam 7 nhà hoạt động nhân quyền và blogger. Trong số 7 người được Human Rights Watch quan tâm, trước hết là trường hợp của ông Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger Anh Ba Sàm, và cộng sự của ông là cô Nguyễn Thị Minh Thúy. Hai người này bị lãnh án 5 và 3 năm tù theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự của Việt Nam. Cũng căn cứ trên điều luật này, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án 7 tháng và 11 ngày tù giam ông Đinh Tất Thắng, một nhà đấu tranh chống tham nhũng, 73 tuổi. Bốn trường hợp còn lại được Human Rights Watch lưu ý là blogger Nguyễn Đình Ngọc, tức là ông Nguyễn Ngọc Già, cựu nhân viên của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, và ba phụ nữ trong vụ khiếu kiện bị tịch thu đất đai trong vùng đồng bằng sông Mekong. Ba phụ nữ dân oan đó gồm bà Ngô Thị Minh Ước, Nguyễn Thị Bé Hai, Nguyễn Thị Trí. Trả lời báo chí, Phó Giám đốc Human Rights Watch đặc trách khu vực châu Á Phil Robertson nhấn mạnh rằng việc điều hành một trang mạng viết blog để đưa những quan điểm khác nhau cho độc giả Việt Nam không thể bị xem là một tội phạm hình sự. Việt Nam nên bảo vệ hơn là tống giam những người phơi bày ra ánh sáng những vụ bê bối tham nhũng trong chính quyền. Cũng liên quan đến Việt Nam, theo thẩm định của Liên Hiệp Quốc, miền Nam và miền Trung Việt Nam đang gặp khủng hoảng nước ngày càng trầm trọng do ảnh hưởng của hạn hán.
Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, nạn hạn hán kỷ lục tại miền Trung và miền Nam Việt Nam hiện nay đang ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước và kế sinh nhai của gần 1,8 triệu người dân. Hiện giờ, 12 trong số 63 tỉnh thành của Việt Nam được đặt trong tình trạng khẩn cấp vì khô hạn. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Việt Nam, hạn hán sẽ lên đến đỉnh điểm vào tháng 4, kéo dài qua tháng 5. Mùa mưa năm nay sẽ đến trễ. Điều phối viên thường trú của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam Patipa Mehta nhắc lại, hạn hán là một thiên tai diễn tiến chậm, gây ra khủng hoảng khó nhìn thấy, dễ quên, và hơn là bão hay động đất, nhưng đó cũng là một cuộc khủng hoảng rất nghiêm trọng. Theo các chuyên gia, hạn hán năm nay do tác động của biến đổi khí hậu, hiện tượng El Niño, đập thủy điện của Trung Quốc trên thượng nguồn sông Mekong, tác động của nạn phá rừng. Một báo cáo chính thức năm 2015 cho thấy, trong vòng 7 năm, vùng Tây Nguyên của Việt Nam bị mất 14% diện tích rừng, tức là trung bình mỗi năm bị mất 50.000 hectare.
Hoa Kỳ và Philippines tập trận chống xâm lược tại Biển Đông, 5.000 quân Mỹ, 4.000 quân Philippines, 80 quân nhân của Úc khai diễn cuộc tập trận chung thường niên kéo dài 11 ngày tại Biển Đông. Điểm đặc biệt của năm nay là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ đến chứng kiến trận giải phóng đảo bằng đạn thật vào lúc mà Bắc Kinh yêu cầu nước ngoài không nên can thiệp vào ao nhà của Trung Quốc. Qua cuộc tập trận chung vai kề vai này, Manila chứng tỏ ý chí bảo vệ chủ quyền đất nước với sự ủng hộ của Washington. Từ Manila, thông tín viên Gabriel Can tường thuật.
Très faible sur le plan militaire comparé à ses voisins, mais confronté.
Rất yếu về quân sự so với các quốc gia láng giềng, nhưng vì phải đương đầu với tham vọng của Trung Quốc tranh giành biển đảo, nên Philippines củng cố liên minh quân sự với Mỹ, Nhật và Úc trong những năm gần đây. Manila cũng cho phép quân đội Mỹ sử dụng 5 căn cứ quân sự kể từ tháng 3 năm nay. Cuộc tập trận chung Mỹ-Phi khai diễn từ thứ Hai 4 tháng 4 là cơ hội để quân đội Philippines phô trương vũ khí mới bên cạnh đồng minh Hoa Kỳ. Chính phủ Philippines khẳng định cuộc tập trận này không nhắm vào Trung Quốc. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ-Phi thao dợt ở một phần quần đảo Palawan gần quần đảo Trường Sa mà một số bãi đá ngầm đã bị Trung Quốc gia cố thành đảo nhân tạo làm tiền đồn. Theo kế hoạch, lực lượng Mỹ-Phi sẽ thực hiện một cuộc đổ bộ tái chiếm một hòn đảo bị một đơn vị ngoại nhập chiếm đóng bất hợp pháp.
Gabriel Can, Manila, RFI.
Báo mạng Philippines Update.ph ngày hôm nay cho biết là Bắc Kinh đang chuẩn bị mời các phóng viên nước ngoài tham quan các đảo nhân tạo vừa được Trung Quốc hoàn tất ở Biển Đông, đảo mà Manila gọi là trong khu vực Biển Tây Philippines. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã cho biết tin trên nhân buổi họp báo hôm 1 tháng 4 vừa qua. Chuyển lên khu vực Đông Bắc Á, Hàn Quốc ngày hôm nay tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tại biển Nhật Bản, nơi mới đây Bắc Triều Tiên đã làm tăng thêm căng thẳng với việc bắn một loạt hỏa tiễn và rocket do Kim Jong-un đích thân giám sát.
cuộc tập trận này huy động các đơn vị pháo tự hành K9 và các giàn phóng rocket 130 ly diễn ra tại quận ven biển Goseong gần biên giới Bắc Triều Tiên. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết mục đích cuộc tập trận là thực hiện kịch bản bị Bình Nhưỡng khiêu khích trên biển. Những tháng gần đây, lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát nhiều vụ bắn rocket và tên lửa sang biển Nhật Bản, trong đó có việc thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo tầm trung đầu tiên kể từ 2 năm qua. Trong một diễn biến khác, hôm nay, phát ngôn viên Ủy ban Quốc phòng Quốc gia từ Bình Nhưỡng đã lên án các lực lượng thù địch do Mỹ cầm đầu bao vây Bắc Triều Tiên như đã vây hãm Lenin Khát trong đệ nhị thế chiến hay Cuba trong thời chiến tranh lạnh, đồng thời tố cáo các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc là lỗi thời và tự sát.
Quay trở lại khu vực Đông Nam Á, tại Thái Lan chính quyền tịch thu tô sơn đỏ có thông điệp của đối lập.
Bằng mọi cách, đối lập Thái Lan không để lỡ bỏ một cơ hội nào để ngẩng cao đầu trước đàn áp của chế độ quân phiệt. Trong dịp chuẩn bị đón năm mới, phe áo đỏ tại Thái Lan làm hàng ngàn chén nhựa màu đỏ để dùng trong nghi thức tắm Phật. Trong mỗi chiếc có thông điệp của Thủ tướng Lưu Vong Thắc Xỉn xin trích, tình hình nóng bỏng nhưng các anh chị có thể tắm mát nhờ chiếc bát này. Cảnh sát và quân đội Thái tịch thu tổng cộng 5.800 bát nhựa ở nhà một cựu dân biểu đối lập ở Bắc Thái. Theo nhận định của Giám đốc điều hành Tổ chức Nhân quyền Mỹ Human Rights Watch tại châu Á Pat Adams với AFP, thì tập đoàn quân sự Thái Lan sợ cả chiếc bát bằng nhựa. Còn tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi với thực quyền là Thủ tướng Chính phủ, quyết định chỉ đứng đầu hai bộ nhưng kiêm nhiệm thêm vai trò phát ngôn viên Tổng thống. Tuần qua, bà Aung San Suu Kyi nắm một siêu bộ trong chính phủ dân cử, gồm ngoại giao, giáo dục, năng lượng và liên lạc với phủ Tổng thống. Tuy nhiên, sáng nay, 4 tháng 4, phát ngôn viên Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cho biết bà Aung San Suu Kyi cuối cùng đã từ bỏ ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Năng lượng, chỉ giữ lại hai bộ chiến lược là ngoại giao và liên lạc với phủ Tổng thống. Đổi lại, bà kiêm nhiệm chức vụ phát ngôn viên của Tổng thống.
Kể từ sáng nay, Liên hiệp châu Âu bắt đầu trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ sang Thổ Nhĩ Kỳ, theo như thỏa thuận đã đạt được với Ankara vào tháng trước. Để đổi lại thì những người được công nhận có quy chế tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được đưa vào lãnh thổ châu Âu. Mục tiêu sau cùng của thỏa thuận là ngăn chặn các làn sóng người nhập cư tràn vào bờ biển của Ý và nhất là bờ biển Hy Lạp cách không xa Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều chiếc tàu khởi hành từ đảo Lesbos và Chios tại biển Aegean của Hy Lạp lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ, đặc phái viên đài RFI Charlotte Stifna có mặt tại đảo Chios cho biết thêm.
Một chiếc tàu sơn đỏ của hãng hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ Air Turk cập bến đảo Chios trước 6 giờ sáng nay khi trời còn mờ sáng. Một chiếc xe ca chở 66 người được đưa lên tàu. Từ tối hôm qua, họ đã được chuyển tới một trung tâm ở giữa lòng thành phố của hòn đảo để chuẩn bị lên đường vào sáng sớm nay. Báo chí không được đến gần nơi chiếc tàu sơn đỏ đang đổ, cho dù các phóng viên có thể trông thấy những người bị đưa lên tàu và bị cảnh sát Hy Lạp hay nhân viên biên phòng châu Âu Frontex áp tải. Một số người trong nhóm bị còng tay. Khoảng một tiếng rưỡi sau, con tàu rời bến để hướng về cảng Dikili, Thổ Nhĩ Kỳ. Mọi việc diễn ra một cách êm thấm dưới sự chứng kiến của nhiều người Syria và Pakistan trên cảng. Họ đã có mặt ở đây từ 3 ngày qua và cho biết là rất lo lắng cho tương lai. Trên nguyên tắc, hôm nay chỉ có một chuyến tàu duy nhất khởi hành từ đảo Chios đưa người nhập cư sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Chuyển sang khu vực Trung Đông, phát ngôn viên Al-Qaeda tại Syria và trên 20 quân thánh chiến tử thương, phát ngôn viên của mặt trận Al-Nusra, nhánh Syria của Al-Qaeda cùng với con trai ông này và ít nhất 20 quân thánh chiến khác đã bị tử thương trong các vụ không kích ngày hôm qua tại miền đông bắc Syria.
Abu Firas Ansuri đã từng chiến đấu chống quân Liên Xô ở Afghanistan trong thập niên 80. Tại đây, ông ta gặp gỡ chùm khủng bố Osama Bin Laden, sau đó sang Syria vào thời kỳ đầu của cuộc nổi dậy năm 2011. Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria ODSH, thì Abu Firas đang họp với các thủ lãnh thánh chiến khác tại trụ sở Al-Nusra ở đông bắc thành phố Idlib, thì bị máy bay oanh tạc. Hai trụ sở khác của Al-Nusra và một nhóm thánh chiến liên minh ở phía bắc Idlib cũng bị không kích, nhiều người bị thương nặng. cũng theo ODSH thì các cuộc không kích này là do không quân Syria hoặc Nga tiến hành. Nhưng Reuters cho biết các nguồn tin từ phe thánh chiến lại khẳng định đây là vụ tấn công của máy bay không người lái Mỹ. Quân thánh chiến Al-Nusra cũng như tổ chức nhà nước Hồi giáo, tức Daesh hay IS, đều bị loại ra ngoài thỏa thuận ngưng bắn từng phần giữa chế độ Damas và các nhóm nổi dậy. Việc ngưng bắn này đã giúp Nga và Liên minh quốc tế cho Hoa Kỳ lãnh đạo tập trung tấn công phe thánh chiến. Nhiều thủ lãnh IS trong những tháng gần đây đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích. Thứ tư tuần trước, một chỉ huy quân sự của IS đã bị tử thương do máy bay không người lái. Sau đó, 15 thủ lãnh IS bị cáo buộc là điềm chỉ vị trí đã bị quân thánh chiến xử tử. Trên chiến trường, quân đội Damas hôm qua đã tái chiếm thành phố Al-Qaryatayn, một trong những thành trì cuối cùng của IS tại miền trung Syria.
Bầu cử sơ bộ tại Mỹ, Ted Cruz muốn hạ Donald Trump. Tỷ phú Donald Trump đứng trước một tuần lễ khó khăn, một loạt sai sót làm mất lòng cử tri nữ giới trong những ngày qua, làm cho ứng cử viên số 1 của đảng Cộng hòa mất uy tín với phái yếu. Các kết quả thăm dò ý kiến dự báo Donald Trump sẽ bị thượng nghị sĩ bang Texas đánh bại tại Wisconsin vào ngày mai, tạo ra một sức bật mới trong giai đoạn còn lại của cuộc đua bầu sơ bộ. Trong đảng Dân Chủ, nếu bà Hillary Clinton có bị thua ở Wisconsin thì hậu quả cũng không nghiêm trọng vì số đại biểu được chia theo tỷ lệ. Nhưng về biểu tượng và tác động tâm lý thì cái giá sẽ rất cao. Đối thủ Bernie Sanders đã thắng liên tục ở 5 trên 6 tiểu bang trong các đợt bỏ phiếu mới nhất. Thượng nghị sĩ bang Vermont tìm cách xóa bỏ định kiến trong công luận cho rằng cựu ngoại trưởng Mỹ, nhỏ hơn ông 6 tuổi, có nhiều cơ may hơn ông để chiến thắng đối thủ Cộng hòa Donald Trump. Bernie Sanders tuyên bố với cử tọa tại Sheboygan là, theo thăm dò của CNN, ông có thể hạ tỷ phú địa ốc với 20 điểm cách biệt, đó là chưa kể, xin trích, cái khùng của ông này chưa lộ ra hết.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đọ sức tại vùng Thượng Karabakh. Dưới thời Liên Xô, Thượng Karabakh là một vùng cao nguyên với đa số dân là người Armenia, thế nhưng đây lại là lãnh thổ thuộc về Azerbaijan. Năm 1988, tức là trước khi Liên Xô sụp đổ, một làn sóng phản kháng đã thổi tới vùng đất này, một phần dân cư Armenia đòi được trở về đối với đất mẹ. Hậu quả kèm theo là một cuộc chiến giữa Erivan và Baku đã bùng nổ. Cuộc xung đột đó chỉ được khép lại vào năm 1994 với nỗ lực hòa giải của Moscow và Karabakh được công nhận là thuộc về Armenia. Câu hỏi đặt ra là tại sao Baku lại đòi chiếm lại Karabakh vào thời điểm này sau hơn 20 năm chịu để mảnh đất đó ở trong tay Erevan? Hay đây chỉ là một cuộc giao tranh mới trong cuộc đọ sức giữa hai cường quốc khu vực là Thổ Nhĩ Kỳ và Nga? Theo giới phân tích, dưới áp lực của Nga, hòa bình tại khu vực được vãn hồi và được duy trì cho tới cuối tuần qua. Armenia lệ thuộc nhiều vào nước Nga cả về phương diện kinh tế lẫn quân sự, thế còn đối với Azerbaijan thì Moscow là một nguồn cung cấp vũ khí quý giá. Về phía Nga thì giữ được ảnh hưởng của mình đối với cả hai quốc gia láng giềng trong vùng nhạy cảm Caucasus này, với hai vị trí chiến lược mở ra vùng biển Caspi và Hắc Hải. Đó là điều quan trọng. Sau hai cuộc chiến tại Chechnya, nhiều mạng lưới thánh chiến Hồi giáo đã về đóng đô ngay tại khu vực này. Thêm vào đó, Armenia cũng như là Azerbaijan lại có đường biên giới chung với Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Georgia, Chechnya và cách không xa hai điểm nóng khác hiện tại là Syria và Iraq. Với Ankara, Erevan không quên là đến nay Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không thừa nhận trách nhiệm trong vụ thảm sát xảy ra cách nay vừa đúng một thế kỷ nhắm vào người dân Armenia. Đây là một trong những lý do đã khiến Armenia cố tình ngả vào vòng tay thân thiện của nước Nga. Còn về phía Azerbaijan, về mặt văn hóa, thì quốc gia này gần với Thổ Nhĩ Kỳ cho dù là Baku vẫn cần mua vũ khí của nước Nga và giữ một thế cân bằng giữa hai ông khổng lồ trong khu vực. Có điều, từ tháng 11 năm ngoái, quan hệ giữa Ankara và Moscow đã xấu đi nghiêm trọng sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một chiến đấu cơ của Nga. Giới quan sát cho rằng giao tranh tại biên giới Nagorno-Karabakh liên quan trực tiếp đến hiềm khích giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, theo như nhận định của nhà nghiên cứu Gaiz Minasian, Học viện Quân sự Paris, thì Điện Kremlin có thể là đang giật dây trong hậu trường, làm khuấy động khu vực. Thế nhưng thực tế thì cả Ankara lẫn Moscow đều không muốn nổ ra chiến tranh. Nga đang hiện diện ở Syria và còn chưa giải quyết dứt điểm xung đột ở Ukraine. Và vẫn theo chuyên gia này, do vừa là một nhà cung cấp vũ khí cho cả Armenia lẫn Azerbaijan, Moscow sẽ chẳng giải gì để đứng về phía một phe nào. Nhưng điều đó không cấm cản là trong cuộc đọ sức gián tiếp này với Thổ Nhĩ Kỳ, Moscow thỉnh thoảng sẽ đổ thêm dầu vào lửa để qua trung gian Azerbaijan dạy cho Ankara thêm một vài bài học. Một câu hỏi khác được đặt ra đó là liệu có phải Thổ Nhĩ Kỳ đã khuyến khích Azerbaijan khiêu khích Armenia để chọc gậy bánh xe Tổng thống Vladimir Putin vào lúc mà chủ nhân Điện Kremlin đang được thuận buồm xuôi gió trên trường quốc tế sau khi đã đảo ngược được thế cờ tại Syria, cứu vãn được đồng minh Bashar al-Assad, hay chẳng qua việc Baku bỗng dưng gây hấn với Erevan đòi giành lại vùng thượng Karabakh chỉ là mục tiêu thuần túy chính trị từ phía Tổng thống Aliyev vào thời điểm mà Azerbaijan đang phải đối mặt với khủng hoảng về kinh tế, xã hội do giá dầu hỏa đã giảm mất đến 70%. Hãy còn quá sớm để trả lời các câu hỏi này. Có điều, khi mà các cường quốc trên thế giới phải lên tiếng vì một xung đột mang tính khu vực, thì điều đó chứng tỏ là giao tranh vì một vùng đất chưa đầy 12.000 cây số vuông có thể vượt ngoài tầm kiểm soát của tất cả mọi bên.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thu Hằng biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, đập Trung Quốc ở đầu nguồn Mekong gây hạn ở Việt Nam, Trọng Nghĩa phụ trách và trình bày. Nhưng bây giờ mời quý thính giả theo dõi phần thời sự bổ sung. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng như Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vòng xoáy tẩu tán tài sản Panama Papers.
Vụ Panama Papers phát giác hàng ngàn trường hợp tẩu tán tài sản qua các thiên đường thuế vì mục đích khác nhau đang làm chấn động dư luận thế giới. Trong số các quan chức chính trị cấp quốc gia tẩu tán tiền ra nước ngoài bị cuộc điều tra của mạng lưới các nhà báo điều tra quốc tế phơi ra ánh sáng từ hôm qua, thì các lãnh đạo của Trung Quốc từ cựu cũng như đương chức không phải là ngoại lệ. Nhiều người thân cận hoặc ngay trong gia đình của các lãnh đạo cao cấp Trung Quốc, trong đó có cả Chủ tịch Tập Cận Bình, đã bị tố giác đứng tên các công ty bình phong riêng tại những thiên đường trốn thuế nhằm giấu tài sản, trong khi đó thì chính quyền Bắc Kinh không ngớt hô hào đấu tranh chống tham nhũng. Có ít nhất 8 cái tên liên quan trực tiếp đến các nhân vật trong giới lãnh đạo chóp bô của Đảng Cộng sản Trung Quốc được nêu trong các tài liệu điều tra của vụ Panama. Đó là ông Đặng Gia Quý, chồng của chị gái ông Tập Cận Bình. Theo tiết lộ điều tra của các nhà báo, năm 2009, khi ông em vợ còn đang là ủy viên thường trực Bộ Chính trị, thì ông Đặng Gia Quý đã là cổ đông duy nhất của hai công ty đóng trên quần đảo Virgin của Anh Quốc, một thiên đường trốn thuế nổi tiếng. Năm 2012, ngay sau khi lên nắm quyền lãnh đạo cao nhất Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã phát động một chiến dịch rầm rộ chống tham nhũng nhằm làm trong sạch nội bộ đảng, đồng thời cũng là để củng cố vị thế quyền lực tuyệt đối của mình. Nhưng thật trớ trêu, cũng trong năm đó, một điều tra của hãng tin Bloomberg News phát giác ra các khoản tiền đầu tư lên tới 365 triệu đô la của gia đình họ Tập khi mà ông còn là phó chủ tịch nước. Một phần của khối tài sản trên đã được đặt vào công ty của Đặng Gia Quý. Một cái tên khác được nêu trong điều tra Panama Papers là Lý Tiểu Lâm, con gái ông Lý Bằng, nguyên Phó Thủ tướng Trung Quốc từ năm 1987 đến năm 1998. Cùng với chồng, Lý Tiểu Lâm quản lý một quỹ đầu tư tại Liechtenstein. Riêng bà Lý còn quản lý một công ty đăng ký tại quần đảo Virgin. Thời điểm đó, bố bà vẫn còn đương nhiệm Thủ tướng Trung Quốc. Bên cạnh còn có cháu gái của ông Giả Khánh Lâm, cựu ủy viên thường trực Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng là một chủ nhiều công ty bình phong ở hải ngoại với mục đích bí mật kiểm soát các hoạt động tài chính của các tập đoàn ở Trung Quốc. Tài liệu Panama Papers còn gián tiếp nhắc đến cái tên Bạc Hy Lai, quan chức chóp bu của đảng đã bị ngã ngựa. Đó là ông Patrick de Vier, kiến trúc sư người Pháp, từng có quan hệ mật thiết với hoàng tử đỏ họ Bạc. Ông này đã giúp vợ Bạc Hy Lai thông qua một công ty bình phong để chuyển tiền mua một biệt thự sang trọng tại Pháp. Thương vụ mua bán này được thực hiện bằng tiền của một doanh nhân giàu có Trung Quốc hối lộ cho gia đình Bạc Hy Lai. Những tiết lộ mới này chỉ là phần bổ sung thêm cuộc điều tra cũng do mạng lưới các nhà báo điều tra quốc tế tiến hành từ tháng Giêng năm 2014. Tài liệu trên đã cho biết gần 22.000 khách hàng giàu có gốc Trung Quốc, lục địa hoặc Hồng Kông đã dính líu vào các hoạt động chuyển ngân mờ ám thế nào qua các công ty bình phong. Trong danh sách vừa được công bố còn xuất hiện nhiều triệu phú, tỷ phú trong giới doanh nhân Trung Quốc, ít nhiều có liên hệ với các cựu lãnh đạo chính trị từ Đặng Tiểu Bình đến Chủ tịch Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào hay Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Người ta còn nhớ năm 2012, nhật báo Mỹ New York Times đã cho công bố một tài liệu điều tra đánh giá tài sản của gia đình ông cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo lên tới 2,7 tỷ đô la. Ngay sau đó, qua báo chí chính thống, Bắc Kinh đã liên tiếng phủ nhận gay gắt các thông tin của nhật báo Mỹ. Ở Trung Quốc, tài sản của các lãnh đạo đất nước vẫn luôn là chuyện nhạy cảm và bị chính quyền kiểm duyệt nghiêm ngặt để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của những vị quan chức vẫn được tô vẽ là công bộc của dân. Chính vì thế, không có gì ngạc nhiên khi thấy hôm nay báo chí Trung Quốc cũng ồn ào đưa tin về các phát giác vụ Panama Papers liên quan đến các nhân vật nước ngoài. Thế nhưng, họ lại tuyệt nhiên không đả động gì đến những danh tính người Trung Quốc. Trong khi địa chỉ trang mạng của mạng lưới các nhà báo điều tra quốc tế bị chặn tại Trung Quốc, thì chủ đề này cũng đang được giám sát rất chặt chẽ trên mạng xã hội nội địa WeChat. Nhìn sang nước Nga, Tổng thống Putin và bạn hữu bị tài liệu Panama Paper chỉ tên đã tuột hàng tỷ đô la ra nước ngoài. Các tài liệu điều tra của các nhà báo còn cho thấy rõ Tổng thống Nga và các bạn hữu của ông đã đưa một khối lượng tiền lớn ra nước ngoài như thế nào. Thông tin viên RFI Veronica Dogman tại Moscow cho biết thêm thông tin vụ việc.
Vladimir Putin serait à la tête d'une fortune de 2 milliards de dollars.
Có thể ông Vladimir Putin dẫn đầu danh sách với khối tài sản 2 tỷ đô la, trong đó gần một nửa được cất giấu cẩn thận tại các thiên đường thuế ở Caribe. Cuộc điều tra tiết lộ là từ nhiều năm nay, với sự đồng lõa của nhiều người thân cận của ông Putin cùng nhiều thủ thuật khác nhau mà hàng triệu đô la trong ngân quỹ nhà nước được chuyển về các công ty bình phong đặt tại Panama. Đó là các khoản tín dụng được các ngân hàng nhà nước Nga cấp và chưa hề được hoàn trả, những khoản vay qua tay rồi biến mất tăm và nhiều vụ chuyển nhượng cổ phần không có thật. Trung tâm của các thao tác tài chính đáng ngờ nằm tại ngân hàng Bank Russia, đóng trụ sở tại St. Petersburg, còn được coi như là ngân hàng của bạn hữu của ông Putin. Cổ đông chính của ngân hàng, ông Yuri Kovalchuk, là bạn và chủ ngân hàng riêng của Tổng thống Nga. Nhân vật bù nhìn là nghệ sĩ vĩ cầm Sergei Rodugin, cũng là một người bạn thân nhất của Putin và là người đỡ đầu cho con gái của Tổng thống Nga. Chính ông này đứng tên đăng ký các công ty bình phong ở hải ngoại. Một tuần trước các tiết lộ này, Kremlin đã cảnh báo rằng sẽ có một chiến dịch vu khống nhắm vào lãnh đạo Nga và người thân nhằm gây mất ổn định chế độ. Tối Chủ nhật 3 tháng 4, khi vụ Panama Papers được tung lên trang nhất báo chí quốc tế, các cơ quan truyền thông Nga thân chính quyền hoàn toàn im hơi lặng tiếng.
Veronica Dorman, Moscow, RFI.
Bên cạnh các chính trị gia nổi tiếng, danh sách của Panama Papers còn nêu tên nhiều nhân vật giàu có và quyền lực của giới thể thao, giới nghệ sĩ từ danh thủ Lionel Messi đến Michel Platini hay thậm chí cả một thành viên của Ủy ban Đạo đức của Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA. Đã bị chấn động từ một năm nay vì các bê bối tham nhũng rửa tiền lớn chưa từng có, FIFA giờ đây lại hiện hữu trong hàng triệu trang tài liệu của mạng lưới quốc tế các nhà báo điều tra. Hai trong số các cựu phó chủ tịch của định chế này được nêu danh là Michel Platini người Pháp và Eugène Figueiredo của người Uruguay. Michel Platini bản thân đang bị án kỷ luật 6 năm cấm mọi hoạt động liên quan đến bóng đá vì vụ nhận 1,8 triệu euro mờ ám từ cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Bị cáo giác là năm 2007 có thể đã nhờ cậy đến công ty luật Mossack Fonseca để quản lý một công ty bình phong tại Panama. Cũng năm đó, Michel Platini được chỉ định là chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu UEFA.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bí mật thiên đường thuế tan vỡ, hàng chục lãnh đạo thế giới tẩu tán tài sản bị lộ mặt. Quân đội Mỹ, Philippines tập trận chống xâm lược tại Biển Đông. Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu thực hiện thỏa thuận di dân tị nạn. Mỗi ngày một sự kiện, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đọ sức tại vùng Thượng Karabakh. Trước khi bước sang tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Chủ đề thời sự trên các nhật báo Pháp số ra hôm nay rất tản mạn. Le Monde, Le Figaro và Les Echos đăng trên trang nhất chủ đề thời sự nội bộ Pháp liên quan tới thất bại của cuộc họp về việc tập đoàn viễn thông nhà nước Orange mua lại nhà cung cấp viễn thông Bouygues Telecom. Trả lời phỏng vấn nhật báo Le Figaro, ông chủ tập đoàn Bouygues cho biết có 4 bên tham gia đàm phán mua lại tập đoàn Bouygues Telecom, song chỉ có 3 bên muốn dự án trở thành hiện thực. Như vậy, cho tới hiện tại, Pháp vẫn duy trì 4 nhà cung cấp viễn thông và chắc chắn sẽ xảy ra cạnh tranh mạnh về vấn đề giá thành và nâng cấp công nghệ. Liệu người tiêu dùng có được hưởng lợi từ những cuộc cạnh tranh về giá cả này hay không? Liên quan tới thời sự quốc tế, Le Monde có bài phỏng vấn về vai trò của Nga trên trường quốc tế với nhà báo Fyodor Lukyanov. Theo tổng kết của nhà báo kiêm chủ tịch Hội đồng Nga về chiến lược nước ngoài và quốc phòng, chính sách can thiệp chống chủ nghĩa khủng bố của Nga tại Syria thể hiện 3 quan điểm rõ ràng. Thứ nhất, mục đích chống chủ nghĩa khủng bố của Nga khác hoàn toàn với liên minh phương Tây, đứng đầu là Mỹ. Nga ủng hộ và hỗ trợ chặt chẽ cho chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, lực lượng duy nhất, theo quan điểm của Nga, có thể đẩy lùi tổ chức nhà nước Hồi giáo. Lực lượng quân sự tham chiến của Nga đã cứu chế độ Damas và làm thay đổi hoàn toàn tình hình thực địa. Ẩn ý thứ hai của Moscow là muốn thay đổi cán cân quan hệ giữa Nga và phương Tây. Thông qua mặt trận Syria, Nga muốn chiếm được vị trí trọng tâm trong mối quan hệ quốc tế. Lý do thứ ba khiến Moscow quyết định can thiệp vào Syria là khuếch trương khả năng quân sự và đạt được mục đích này khi nhiều người tỏ ra ngạc nhiên trước hiệu năng của quân đội Nga.
Từ khi Tổng thống Putin bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba, tình hình đã thay đổi không còn hòa bình và ổn định như trước. Phóng viên Fyodor Lukyanov nhận định, Ukraine không phải là nguyên nhân chính, mà đóng vai trò như chất xúc tác. Trên thực tế, các vấn đề đã được tích tụ từ khoảng những năm 2000, nhưng cho tới năm 2013, cả hai bên, đặc biệt là giữa Nga và Liên hiệp châu Âu, làm ra vẻ mọi việc đều tiến triển tốt. Cuộc khủng hoảng Ukraine đã phá vỡ mọi kỳ vọng của mỗi bên, một trang lịch sử mới được mở ra và vị trí của Nga trên trường quốc tế trở nên bất chắc tại đây. Hiện tại, Nga được coi là một yếu tố nặng ký hơn trước và khả năng sử dụng vũ lực là một biện pháp quan trọng.
Phải chăng Nga đang trở thành một cường quốc ngày càng hiếu chiến hơn? Nhà báo Nga đưa ra ví dụ về quan điểm và niềm tin của con người Nga. Ông nói, chừng nào anh còn tử tế, người ta không coi trọng anh, đến thời điểm anh thị uy vũ lực thì tình hình khác hẳn. Tổng thống Putin cũng chỉ là sản phẩm của nền văn hóa này. Hết lời dẫn. Ngược với quyết tâm khẳng định Nga là một cường quốc quân sự, nền kinh tế nước này lại đang đi xuống. Nhà báo Fyodor Lukyanov đánh giá, sự kiện này đánh dấu thất bại hoàn toàn của chính quyền Kremlin. Dù đã có nhiều giải pháp được đưa ra, song nền kinh tế vẫn không cất cánh. Điều này cũng cho thấy cách điều hành đất nước đang có vấn đề. Việc Nga chuyển hướng sang châu Á không được nhà báo cho là giải pháp thay thế. Dù chiến lược này đang từng bước phát triển, song vẫn cần được tăng cường một cách đáng kể để đi đến thành công. Qua chiến lược này, Nga muốn thiết lập sự cân bằng vì Nga có tới 3/4 lãnh thổ nằm tại châu Á, song 3/4 dân số lại sống ở phía châu Âu, và Moscow lại quá tập trung về phần lãnh thổ phương Tây từ sau chiến tranh lạnh. Trong thế kỷ thứ 21, châu Á trở thành một nhân tố quan trọng.
Hôm nay, thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hiệp châu Âu được thông qua ngày 18 tháng 3 tại Bruxelles về việc gửi ngược lại Thổ Nhĩ Kỳ người nhập cư bắt đầu có hiệu lực.
Theo bài viết, thỏa thuận Thổ Nhĩ Kỳ về người nhập cư từ lý thuyết đến thực hành trên tờ Les Echos thì bản thỏa thuận trên được cho là giải pháp tối ưu đối với cuộc khủng hoảng nhập cư chưa từng có tại châu Âu từ sau Thế chiến thứ hai. Thế nhưng, theo nhận định của Les Echos, dù mới đi vào hoạt động, song, những ngày gần đây tại Ủy ban châu Âu, nghi ngại bản thỏa thuận sẽ gặp thất bại, có nguy cơ trở thành hiện thực. Lý do thứ nhất, theo phân tích của Les Echos, là mặt tư pháp. Liên hiệp châu Âu hứa tôn trọng mọi quy định về quyền tị nạn, còn Thổ Nhĩ Kỳ thì cam kết không trả người nhập cư Syria về nước, song Ankara đã vi phạm lời cam kết. Tổ chức ân xá quốc tế chỉ trích chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày vẫn tập trung và trục xuất nhiều nhóm người Syria, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, từ giữa tháng Giêng vừa qua. Về mặt hậu cần, châu Âu có nguy cơ bị quá tải. Dự định có khoảng 4.000 nhân viên được triển khai tại Thổ Nhĩ Kỳ, song hiện giờ mới chỉ có 200 người có mặt tại chỗ. Khó khăn hậu cần đã gây rối loạn tại thực địa. Khoảng 800 di dân đã trốn khỏi trại tập trung trên đảo Chios, đang trở thành nhà tù ngoài trời. Các cuộc đụng độ và bạo lực thường xuyên xảy ra từ tuần trước. Trước việc con đường ban căng đóng cửa và người nhập cư bị đưa về Thổ Nhĩ Kỳ, làn sóng người nhập cư bùng nổ tại vùng Alpes-Maritimes ở miền nam nước Pháp, nằm giáp biên giới với nước Ý, theo nhận định của tờ Le Figaro. Từ ngày 1 tháng Giêng vừa qua, số lượng người nhập cư bất hợp pháp đã tăng thêm 60% tại biên giới Pháp-Ý. Chính quyền địa phương lo ngại con số này sẽ còn tăng đáng kể, trong khi đó lực lượng an ninh không được tăng viện. Nhật báo Công giáo La Khoa đề cập tới khía cạnh tạo điều kiện cho người nhập cư hòa nhập vào cộng đồng tại Ý. Dưới dòng tựa, một chương trình đào tạo tiếp đón người nhập cư tại Ý, thông tín viên của La Khoa tại Roma cho biết, khoảng 100 sinh viên thuộc mọi quốc tịch đã khai mạc chương trình đào tạo chuyên ngành trung gian hòa giải, đa văn hóa để giúp người nhập cư hòa nhập với cuộc sống mới. Sau khi tốt nghiệp, những sinh viên này sẽ làm việc tại các trung tâm tiếp nhận và tạm trú cho người nhập cư, các trường học, bệnh viện, nhà tù hay các hội đồng địa phương.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trả lời đài phát thanh RMC ngày 30 tháng 3, Bộ trưởng Pháp phụ trách gia đình, trẻ em và nữ quyền đã mở màn cho một cuộc tranh luận liên quan đến việc nhiều thương hiệu nổi tiếng quy định thiết kế một dòng sản phẩm may mặc riêng cho người Hồi giáo.
Hãng may mặc Nhật Bản Uniqlo đã tung ra bộ sưu tập đầu tiên được gọi là Tiết Hạnh tại châu Á vào mùa hè năm ngoái, và gần đây nhất là tại Hoa Kỳ. Những mẫu khăn trùm xung quanh khuôn mặt và che kín tóc hiện đã được bán tại London. Còn vào tháng Giêng vừa qua, thương hiệu nổi tiếng Dolce & Gabbana đã tung ra bộ sưu tập Abaya, hay Marks & Spencer bán hai mẫu bikini, một bộ áo tắm gồm 3 mảnh, quần, áo và khăn trùm. Hiện hãng quần áo nổi tiếng của Thụy Điển, H&M, cũng nằm trong vòng xoáy của cuộc luận chiến khi mời một người mẫu trùm khăn thực hiện quảng cáo về việc tái biến quần áo cũ. Một chuyên gia kinh tế Hồi giáo nhận định cuộc luận chiến trên thật là nhỏ nhặt. Theo ông, mặt hàng mà các thương hiệu nổi tiếng bày bán chỉ nhằm một mục đích là thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, và nước Pháp hiện không bắt kịp thị trường thời trang Hồi giáo.
Không chỉ dồn đầu tư vào các khách sạn tại Hoa Kỳ, người Trung Quốc giờ còn là chủ sở hữu của nhiều nhà ở tại quốc gia này vào năm 2015. Theo thông tin của Hiệp hội Nhà Môi giới Bất động sản Mỹ, được Nhật báo Kinh tế Lexico trích dẫn, khoảng 20% chủ sở hữu mới là người Trung Quốc.
Trước đó, công dân Canada là những nhà đầu tư nặng ký nhất vào nhà Sunbelt do tránh mùa đông khắc nghiệt tại quốc gia Bắc Mỹ này. Thế nhưng, từ khi xảy ra khủng hoảng tài chính, người Canada nhường chỗ cho công dân Trung Quốc, giàu có nhờ nền kinh tế quốc gia Đông Á liên tục tăng trưởng hai chữ số trong vòng nhiều năm. Khoảng 30 tỷ đô la đã được người Trung Quốc đầu tư vào bất động sản tại Mỹ trong năm 2015. Có nhiều lý do có thể giải thích được đam mê đầu tư bất động sản ở Mỹ của người Trung Quốc. Thứ nhất là do giá nhà liên tục giảm từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009, tiếp theo là bất động sản tại Mỹ nổi tiếng là chắc chắn, ổn định và sinh lợi. Với mong muốn có chất lượng cuộc sống tốt hơn, nên nhiều gia đình Trung Quốc hy vọng việc sở hữu một căn nhà tại Mỹ sẽ giúp họ có thị thực dễ dàng hơn, hay thậm chí là một thẻ xanh, và con cái họ được nhận vào các trường đại học Mỹ danh tiếng. Thế nhưng hiện nay thị trường bớt suy sụp hơn do tăng trưởng kinh tế Trung Quốc bị chững lại. Thêm vào đó là việc phá giá đồng nhân dân tệ và việc chính quyền kiểm soát nghiêm ngặt tình trạng tẩu tán vốn ra nước ngoài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thì tình hình hiện nay chỉ là trạng nghỉ tạm thời.
Hans-Dietrich Genscher, tác giả của Kế hoạch Thống nhất nước Đức qua đời. Nhật báo Le Monde đã dành một phần trong mục Quốc tế và châu Âu để phát họa tiểu sử của cựu Ngoại trưởng Cộng hòa Liên bang Đức cũ, còn gọi là Tây Đức. Theo Nhật báo, ông là biểu tượng của Ostpolitik, tức chính sách phương Đông trong vòng 20 năm.
Le Monde nhận định Genscher là bậc thầy của ngành ngoại giao, đúc kết các thỏa thuận với Cộng hòa Dân chủ Đức và từng bước làm dịu căng thẳng chia rẽ đất nước.
Vừa rồi là một điểm báo. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Đập Trung Quốc ở đầu nguồn Mekong gây hạn ở Việt Nam, Trọng Nghĩa trình bày.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau một thời gian dài bị hạn hán và nhiễm mặn nghiêm trọng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ đầu tháng 4 này đã bắt đầu thở phào được một chút, nhờ nước từ thượng nguồn đổ về, trái hẳn với tình trạng khá thê thảm kéo dài trước Tết âm lịch đến nay. Chỉ cần nêu lên một con số là đủ thấy tính chất gay gắt của trận hạn hán và nhiễm mặn lần này ở miền Nam Việt Nam. Theo báo chí trong nước, tính đến giữa tháng 3, toàn bộ 13 trên 13 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã bị nước mặn xâm nhập, trong đó có nhiều tỉnh bị mặn rất nặng nề như Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, v.v. Trong một cử chỉ có vẻ hết sức hào phóng, ngày 15 tháng 3 vừa qua, Trung Quốc loan báo sẽ xả nước từ đập thủy điện Cảnh Hồng ở thượng nguồn sông Mekong cho chảy xuống khu vực hạ nguồn để cứu giúp các nước như Việt Nam, Campuchia, Thái Lan đang bị hạn hán nặng nề. Theo dự kiến thì nước xả ra từ đập Cảnh Hồng sẽ xuống đến miền Nam vào hôm nay. Vấn đề nổi cộm trong vụ Việt Nam bị hạn hán và ngập mặn được Trung Quốc ra tay cứu giúp đã nêu bật nguy cơ Bắc Kinh lợi dụng vị trí quốc gia ở thượng nguồn, dùng sông Mekong để gây sức ép đối với các nước ở hạ nguồn, trong đó có Việt Nam. Công cụ gây sức ép chính là các đập thủy điện khổng lồ mà họ đã xây dựng ở thượng nguồn, vừa mang lại nguồn năng lượng mà Trung Quốc cần đến, vừa là phương tiện để Bắc Kinh chi phối lưu lượng nước đổ xuống phía hạ nguồn Đông Nam Á, nơi có khoảng 60 triệu con người mà sinh kế dựa vào dòng sông. Câu hỏi đặt ra là phải chăng miền Nam Việt Nam bị hạn hán là do đập nước Trung Quốc trên thượng nguồn, làm nước chảy xuống hạ nguồn ít đi? Ngoài tác hại trông thấy đó, còn có ảnh hưởng tiêu cực nào khác? Việt Nam hay các nước chịu tác hại làm được gì để hóa giải ngón đòn lợi dụng sông Mekong của Trung Quốc? Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, RFI đã đặt câu hỏi cho chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp tại Úc. Là người theo dõi vấn đề sông Mekong trong nhiều năm trời, anh Nguyễn Đức Hiệp đã phản bác ngay lập luận cho rằng đập Trung Quốc là nguyên do chính gây hạn hán hiện nay ở Việt Nam. Đối với anh Hiệp, nguyên do làm hạn hán và nhiễm mặn trên bình diện rộng tại đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian qua chính là hiện tượng khí hậu El Nino.
Việc Trung Quốc xây mấy cái đập ở thượng nguồn nó đã cả lâu nay rồi. Bây giờ họ cũng đang tiến hành xây mấy đập mới. Nhưng cái việc hạn hán ở Đông Nam Á không phải là do những cái đập thượng nguồn đấy. Hạn hán thì nó là do cái hiện tượng El Nino đang trong thời kỳ cuối ở Thái Bình Dương. Cho nên ảnh hưởng đa số là ở miền Nam Việt Nam và mấy nước như là Campuchia và Thái Lan và Lào. Cho nên là hạn hán không phải là do mấy cái đập, mà hạn hán là do cái hiện tượng khí hậu. Nhưng mà mấy cái đập đó nó cũng có ảnh hưởng về cái điều hòa nước trên cái dòng sông Cửu Long. Cái mực nước nó tăng lên bất thường, tại vì xả nước từ đập xuống thì nó tùy theo cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng ở Trung Quốc. Cho nên Trung Quốc nó xả nước từ đập xuống, họ phải làm như vậy tại vì họ cũng phải sản xuất điện cho cái nhu cầu của điện của họ. Họ lên tiếng là đây là một hình thức giúp đỡ cho mấy cái nước hạ nguồn, nhưng mà thật sự là nó không đúng như vậy. Việc mà họ làm đó thì có lợi cho họ. Trung Quốc nó xả ra thì thật sự là cũng không giúp được bao nhiêu. Tại vì cái lưu lượng mà cái sông Lan Thương đó, ở Trung Quốc nó cao nhất là chỉ 20% của lưu lượng của toàn sông Cửu Long thôi.
Một nguyên do khác quan trọng không kém là tình trạng nước sông Cửu Long bị Trung Quốc, Lào và nhất là Thái Lan sử dụng.
Cái nguyên do chủ yếu hạn hán thì mình đã nói là đó là do cái hình thái khí hậu. Cái nhiễm mặn thì là một phần là do cái lưu lượng nước ở sông Cửu Long. Bây giờ nó ít quá, cho nên là cái nhiễm mặn nó vào đồng bằng sông Cửu Long rất nhiều. Đó là một cái vấn đề về nước dùng. Thì tất cả mọi nước đang bị hạn hán, thì nhất là Thái Lan, thì họ dùng rất nhiều những cái nguồn nước của các dòng phụ lưu vào sông Cửu Long. Chuyển nước đó đi vào cái tỉnh, mấy cái tỉnh Đông Bắc của Thái Lan như Đông Khai. Và ngày trước đó, cái đây cũng lâu rồi, cả chục năm rồi, họ cũng có dự định là họ sẽ chuyển nước từ cái lưu vực sông Cửu Long, tức là những cái dòng sông mà phụ lưu chảy vào sông Cửu Long ở trong nước Thái, đi xuống cái lưu vực của sông Chao Phraya, tức là ở phía Bangkok, đây nó dùng rất nhiều nước. Cho nên là cái việc mà hạn hán xảy ra đó thì họ đã có những cái hệ thống đã chuyển nước rồi. Cho nên là cái vùng Đông Bắc với những Thái Lan nó không có bị nặng lắm, tại vì họ đã chuyển nước. Ở Lào cũng vậy, họ cũng dùng nước trong lúc này cũng khá nhiều, và Campuchia cũng vậy. Cho nên là cái lưu lượng nước mà ở trong lưu vực của sông Cửu Long đó bây giờ nó càng ngày càng bị nhiều nước dùng, cho nên là đó là lý do mà tại sao mà cái lưu lượng nước nó chảy yếu đi và từ đó nhiễm mặn nó xảy ra khắp nơi ở trong sông Cửu Long. Cho nên là hai cái yếu tố chính, thứ nhất là hiện tượng là khí hậu El Nino trong thời kỳ cuối nó đang mạnh, nó cũng sắp hết rồi, và thứ hai nữa là mấy nước bị hạn hán, nên họ đã dùng quá nhiều nước và họ đã thiết lập cái cơ sở hạ tầng của họ từ lâu rồi, nhất là Thái Lan, cho nên là lúc này thì họ chuyển nhanh, rất nhanh về nước từ hạ lưu, từ mấy cái phụ lưu đi vào sông Cửu Long, cho nên là nước vào thì rất là ít về cái dòng chính.
Để đối phó với tình trạng này, Việt Nam cần thúc đẩy một giải pháp khu vực, mang vấn đề này ra ASEAN để lập ra ủy ban về sử dụng nước sông Mekong, theo mô hình trước đây trong ASEAN về ủy ban hợp tác chống cháy rừng và khói mù xuyên biên giới giữa bốn thành viên Malaysia, Singapore, Indonesia và Thái Lan. Anh Nguyễn Đức Hiệp phân tích.
Bây giờ muốn giải quyết vấn đề đó thì là toàn lưu vực, mình không thể giải quyết từ một cái khúc nhỏ được, mà phải toàn mấy cái nước trong khu vực ngồi lại với nhau giải quyết vấn đề để mà dùng nước hữu hiệu hơn, và phải để ý đến những cái tác hại phía nước hạ lưu, nhất là Việt Nam là một phần của Campuchia. Thì cơ chế mà có thể làm được thì là có hai cơ chế, một là ủy hội sông Mekong. Thì Mekong River Commission thì nó thực sự là nó không còn giải quyết được nhiều, theo kinh nghiệm của rất nhiều năm vừa rồi thì nó là một cái cơ chế không thể làm được. Cơ chế thứ hai mình có thể làm là mấy nước Asian, trong nước Asian nó có thể lập ra một cái ủy ban chuyên về vấn đề nước dùng ở lưu vực sông Cửu Long. Tại vì cái này là nó xuyên qua nhiều nước, cho nên là nó phải cơ chế chung, nó phải có một ủy ban làm việc chung ở trong Asian. Một cái tiền lệ là cách đây cũng hơn 10 năm, từ năm 1997 thì khi mà Indonesia nó bị đốt cháy rừng ở Sumatra rất nhiều thì nó ảnh hưởng rất nhiều những nước Singapore, Mã Lai và Thái Lan. Cho nên là Asian nó đã có cơ chế là mấy nước đấy hợp lại lập trong ủy ban ủy hội trong Asian để mà giải quyết vấn đề ô nhiễm xuyên quốc gia. Thì vấn đề này nó cũng tương tự, mình có thể là dùng ngoại giao và một phần là kinh tế để mà có thể là kêu gọi, nhất là trong những thượng đỉnh Asian đó, vấn đề này nên đặt lên để mà có thể giải quyết chung. Thì Thái Lan cụ thể là hút nước rất nhiều, mình có thể là bàn luận với họ là phải làm một cái hiệu quả hơn, vẫn có thể là giải quyết vấn đề nước cho họ, nhưng mà họ cũng phải để một chút nước để mà cái dòng sông Cửu Long nó phải có một mực lưu lượng nước là tối thiểu để mà nước có thể chảy ra và cái ngập mặt ở đồng bằng sông Cửu Long không được quá một cái mật độ nào đó, thì cái đó là vấn đề mà có thể là giải quyết chung với nhau. Thì Lào bây giờ hiện đã mở một số đập nước phụ lưu để mà có thể giúp phía hạ lưu Việt Nam, nhưng mà nói chung thì ngập mặt nó đã xảy ra và hiện giờ thì là những giải pháp thì nó cũng gọi là hơi trễ một chút, quá trễ. Thì vấn đề này là một kinh nghiệm, thì về sau mà có cái hạn hán thì mình trong Asian nó phải có cơ chế để mình làm giải quyết đồng bộ với nhau. Thì đấy là một cái hướng giải quyết mà tôi nghĩ là thích hợp nhất.
Cuối cùng, theo anh Nguyễn Đức Hiệp, sự kiện Trung Quốc mới đây cho thành lập khối hợp tác Mekong Lan Thương, một cơ chế giữa toàn bộ 6 nước cùng sử dụng dòng Mekong, có thể là một phương tiện tốt để buộc Trung Quốc quan tâm nhiều hơn đến lợi ích của các nước hạ nguồn sông Mekong.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tiếp tục và cũng để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi lại tạp chí thể thao đội tuyển bóng đá Việt Nam, nét mới với từng huấn luyện viên quốc nội.
Thể thao.
Đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam vừa hoàn thành hành trình vòng loại cho World Cup 2018 trở về. Kết quả không như mong đợi và cũng không có gì là bất ngờ. Các cầu thủ Việt Nam không thể đi tiếp vào vòng loại thứ 3 sau một trận thắng Đài Loan 4-1 trên sân nhà và thua Iraq 0-1 tại sân Iran. Tuy nhiên, người hâm mộ cũng như giới chuyên môn bóng đá ở Việt Nam không cảm thấy thất vọng với các màn trình diễn đầu tiên của một đội bóng dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân nội Nguyễn Hữu Thắng, vừa mới ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên đội tuyển được 18 ngày thay thế cho ông thầy người Nhật Miura. Nhận trách nhiệm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh phần đông người hâm mộ đang thất vọng với ông thầy ngoại Miura, ông Nguyễn Hữu Thắng ngay lập tức đã nhận được sự ủng hộ và không ít kỳ vọng của dư luận. Mới qua 4 trận đấu, trong đó có 2 trận đấu tập và 2 trận chính thức ở vòng loại cho World Cup 2018, tân huấn luyện viên nội đã được hoan nghênh ủng hộ khi thể hiện một triết lý bóng đá khác với những người tiền nhiệm bằng cách áp dụng cho các cầu thủ Việt Nam lối chơi cống hiến thiên về kỹ thuật, quyết liệt và kỷ luật nhưng quyết đoán. Một lối chơi riêng có phong cách và phù hợp với các cầu thủ Việt Nam dường như đang bắt đầu được định hình dưới thời của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Tất cả mới chỉ là bắt đầu, nhưng với những gì có trong tay về lực lượng cầu thủ như hiện tại, người ta mới chỉ có thể nhận thấy ở vị thuyền trưởng này một quyết tâm đang muốn làm một cái gì đó để thay đổi cho bóng đá Việt Nam. Hai trận ra quân chính thức vừa qua của đội tuyển Việt Nam có nói lên được điều gì? Liệu nhà cầm quân Nguyễn Hữu Thắng có tạo được đột phá cho bóng đá Việt Nam trong tương lai? Chúng ta cùng trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Hà Nội. Xin chào chuyên gia Trần Duy Ly. Thưa ông, như vậy là đội tuyển quốc gia Việt Nam đã kết thúc chiến dịch vòng loại cho World Cup 2018 sau hai trận đấu vừa qua với Đài Loan, Trung Quốc và Iraq. Thất bại của đội tuyển không đạt được mục tiêu tiến xa hơn ở sân chơi này là điều đã dự đoán trước được. Nhưng đây là hai trận đấu có nhiều ý nghĩa với bóng đá Việt Nam khi đó là hai trận ra quân của tân huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Dư luận phần lớn có vẻ hài lòng với vị thuyền trưởng nội này. Với tư cách là một chuyên gia bóng đá, ông thấy gì sau hai trận đấu vừa qua của đội tuyển dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng ạ?
Chúng tôi cho rằng là sau khi có cái quyết định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, việc bổ nhiệm và mời ông Nguyễn Hữu Thắng là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia để tiếp tục hai cái trận đấu cuối cùng của cái vòng bảng, tức là trận đá với Đài Bắc Trung Quốc và trận đá với Iraq, thì chúng ta thấy là hai cái trận đấu này trong cái giới chuyên môn đều đánh giá tương đối là tốt, hay là nói có cái cách nhìn tích cực về cái phương pháp làm việc và cái hiệu suất công làm việc của huấn luyện viên Hữu Thắng đối với đội tuyển quốc gia. Chúng tôi cho là không những cái trận đấu đầu tiên là cái trận thành công đối với cái đối trận tương đối là ngang tầm Việt Nam ở mức độ thấp hơn một chút. Tức là sau khi một cái trận đấu trước đây, chúng ta còn nhớ dưới thời huấn luyện viên Mira, thì đội tuyển Việt Nam đá với đội Đài Bắc Trung Quốc chỉ thắng với tỷ số 2-1 mà trong đó có bàn thắng may mắn. Thì cái trận đấu mà thắng 4-1 trước đó thì đội tuyển Đài Bắc Trung Quốc lại dẫn trước 1-0. Nhưng bằng một cái lối đá có hiệu quả dưới bàn tay nhào nặng của huấn luyện viên Hữu Thắng và với cái thành phần vận động viên có rất nhiều thay đổi mà trẻ hóa, đặc biệt là tăng cường một số cái cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, thì nó đã thể hiện cái lối đá là phối hợp rất là hiệu quả, đồng thời kết hợp giữa bóng trung bình, bóng ngắn và cuối cùng ta có một cái tỷ số thắng rất là thuyết phục là tỷ số 4-1. Tiếp theo là như chúng ta được biết là đá với Iraq thì chúng ta có một trận đấu mặc dù cái kết quả không thuận, tức là thắng thua, nhưng chúng tôi cho rằng là về tổng thể phải đánh giá là cái lối đá của đội tuyển Việt Nam dưới bàn tay huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng thì đã có sự khởi sắc đặc biệt và cái sự gắn kết và cái ý chí quyết tâm, thì đấy là cái tạo ra một cái hồn, cái khí thế cho cái đội tuyển quốc gia và các cái khuôn mặt trẻ từ các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai hoặc các cái cầu thủ trẻ khác mà tuyển chọn trong đội tuyển của chúng tôi. Nghĩa là vai trò của Lê Hữu Thắng đã tạo ra một cái gọi là cái nhiệt huyết và có cái luồng gió mới trong đội tuyển.
Vâng, nếu so sánh với đội tuyển dưới thời của huấn luyện viên Nhật Toshiya Yura thì có sự khác biệt nào và ông Nguyễn Hữu Thắng có tạo được cho ông những ấn tượng gì ban đầu?
Chúng tôi thấy rất là rõ rệt, tức là cái lối đá. Trước hết là chúng ta phải đánh giá cái tuyển Việt Nam là một đội tuyển ở cái mức độ ở cái khu vực Đông Nam Á thì ở trong cái top có thể nói là khoảng độ top 3, dưới có thể là Thái Lan hoặc hiện nay người ta còn sắp xếp Philippines ở cái cấp độ cao hơn. Nhưng rõ ràng đội tuyển Việt Nam dưới sự huấn luyện của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng, tôi cho là cái mà được so với thời trước đây, cái đội hình đó được sắp xếp mà nó ổn định về cái đội hình xuất phát là tương đối là chuẩn. Và các lực lượng trẻ như Tuấn Anh, Xuân Trường kết hợp với các cái cầu thủ mà cũng là trẻ các câu lạc bộ khác thì tạo ra một lối đá nó là gắn kết, phối hợp, kỹ thuật tốt. Và từ cái lối đá gắn bật tường nó, ở đây chúng tôi không nên dùng cái từ tiki-taka, tức là một lối đá nhỏ của Tây Ban Nha, mà ở đây chúng ta chỉ nói về cái sự phối hợp giữa bóng ngắn, trung bình, dài và cách di chuyển hợp lý để phối hợp để tỷ lệ kiểm soát bóng cao. Thì cái vai trò của huấn luyện viên Hữu Thắng đã nêu được cái đó và chúng ta thấy cái rõ nét nhất là cái tinh thần ý chí. Và tuy chúng ta vẫn không lọt được vào cái vòng 3, nhưng rõ ràng là đội tuyển bóng đá Việt Nam trong cái lối đá đó ta phải thấy được cái quyết tâm, cái nỗ lực và đồng thời là cái sức mạnh của đội đã tăng lên rất nhiều. Cho nên là khi chúng ta so sánh thì so với Đài Bắc Trung Quốc chúng ta đã có một sự vượt trội. Còn đối với Iraq là một cái đối tượng mà chúng ta được biết là ở trong cái bảng xếp hạng của FIFA cao hơn rất nhiều, và cái lợi thế về tầm vóc thể lực và phải khẳng định là đẳng cấp của Iraq vẫn ở cái tầm cao hơn Việt Nam, thì cái chuyện đội tuyển Việt Nam đá rất kiên cường thua cũng không có nghĩa là điều đó làm chúng ta thất vọng. Rồi vẫn ghi nhận rằng đội tuyển Việt Nam đã có sự tiến bộ dưới vai trò của huấn luyện viên mới, và đấy là cái thành công mà từ dư luận ở bóng đá Việt Nam, kể cả khán giả cũng như là những nhà chuyên môn, vẫn đánh giá đây là tạo ra cái sự khởi sắc cho đội tuyển Việt Nam.
Với những tín hiệu tích cực ở đội tuyển dưới thời huấn luyện viên nội như ông vừa đề cập ở trên, ông có tin là huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng có thể tạo được sự đột phá nào đó cho bóng đá Việt Nam trong thời gian tới?
Tôi cho trước hết là phải cũng nên công bằng và nhận nhìn nhận, nhất là cái nền bóng đá Việt Nam. Tức là chúng ta hay thường dùng những cái câu rất truyền thống, có bột nhưng có nên hổ. Tức là các cái chất lượng của cầu thủ Việt Nam ở trong thời điểm hiện nay, kể cả những cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai như chúng ta vừa nhắc nêu trên, cộng theo nhờ các cái cầu thủ trẻ của các đội tuyển để tạo ra một cái nền đội tuyển, thì nói chung các cầu thủ ở Việt Nam vẫn chưa phải là cái đẳng cấp thật cao. Tức là kể cả so với Thái Lan, theo tôi chúng tôi nhận thức là các câu lạc bộ của Thái Lan cũng đã đào tạo những cái lứa cầu thủ mà ở mức độ nào đó có nhỉnh hơn ở Việt Nam. Thế cho nên cái vai trò của huấn luyện viên tức là nhào nặn những cái lực lượng cầu thủ hiện có ở Việt Nam, chúng ta có thể hy vọng là Nguyễn Hữu Thắng sẽ tạo ra một cái nền, cái tầm nó cao lên được một chút, nhưng không có nghĩa là vượt qua tầm đó. Cuối năm nay khi thi đấu Thái Lan thì chúng tôi nghĩ là đội tuyển Việt Nam sẽ đá khởi sắc hơn. Nhưng cái việc mà trong bóng đá chúng ta đều biết là chuyện thắng thua, và đặc biệt là về cái trình độ thực chất thì bóng đá Việt Nam chúng ta ở mức độ nào đó, chúng tôi nghĩ cũng chưa phải là đứng cao nhất được Đông Nam Á. Cho nên là cái vai trò huấn luyện viên là hết sức quan trọng. Nhưng cái quan trọng nhất mà chúng tôi vẫn quan tâm, tức là cả cái nền là các cái cầu thủ, các cái chất liệu để tạo nên các thành viên đội tuyển, tức là các cái cầu thủ đó phải trưởng thành từ các câu lạc bộ mà thông qua công tác đào tạo trẻ, chúng ta mới có hy vọng có nữa cầu thủ mà nó có đẳng cấp cao hơn nữa. Thì cuối năm 2016 hay những năm tiếp theo chúng ta mới có một cái đội tuyển chất lượng cao. Còn chúng ta rất hy vọng là với những huấn luyện viên nội như Nguyễn Hữu Thắng, chúng ta sẽ tin tưởng là huấn luyện viên đó có thể làm được nhiều điều. Nhưng không có nghĩa là từ đó, từ những lực lượng cầu thủ này chúng ta có được cái nền tảng cao như các cái cầu thủ của khu vực Tây Á hay Đông Á, là những quốc gia mà có một cái căn bản về trình độ về cầu thủ ở cấp độ cao hơn. Cho nên là cái quá trình tiến bộ đó chúng ta không thể hy vọng có sự vượt cưỡng nhảy vọt lên. Nhưng ở đây chúng ta hy vọng là với huấn luyện viên Vũ Thắng thì đã làm được nhiều điều tốt.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly ạ. Trong tuần này, khu vực châu Á đã hoàn thành vòng loại thứ hai cho World Cup 2018. Hai đội bóng được đi tiếp vào vòng đấu loại thứ ba gồm Qatar, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Thái Lan, Úc, Uzbekistan, Iran, Trung Quốc, Syria, Iraq, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vòng loại thứ ba sẽ diễn ra từ 29 tháng 8 năm 2016 đến ngày 5 tháng 9 năm 2017. 12 đội sẽ chia thành hai bảng, 6 đội thi đấu, hai lượt đi và về. Hai đội đầu của mỗi bảng sẽ có vé trực tiếp đi dự World Cup 2018, hai đội thứ ba bảng sẽ đấu với nhau để giành quyền tham gia tranh vé vớt cuối cùng với một đội của châu lục khác. Chương trình thể thao hôm nay xin tạm dừng tại đây, xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài FFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Bí mật thiên đường thuế tan vỡ, hàng chục lãnh đạo thế giới tẩu tán tài sản bị lộ mặt. Quân đội Mỹ, Philippines tập trận chống xâm lược tại Biển Đông. Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu thực hiện thỏa thuận di dân tị nạn. Mỗi ngày một sự kiện, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đọ sức tại vùng Thượng Karabakh. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí kinh tế với đề tài Vì sao Pháp vẫn không giải quyết được nạn thất nghiệp. Thanh Hà trình bày, mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin tạm biệt quý vị.